Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 49 đến câu 53. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 người chống lại 2, và 2 người chống lại 3. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta gần hơn đến ngày thương khó của Đức Giêsu. Người bắt đầu lên tiếng trấn an các môn đệ, để giúp các ông nhận diện rõ ràng về sứ mạng của người. Nhìn dáng vẻ bề ngoài thì sứ mạng ấy khó được chấp nhận. Nhưng sâu xa bên trong, đó chính là sứ mạng cứu độ, sứ mạng đem bình an đến cho nhân loại. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm sự bình an đích thật mà Đức Giêsu muốn đem đến cho nhân loại. Theo nghĩa này, có sự bình an bên ngoài chưa hẳn đã có được sự bình an đích thực trong tâm hồn. Để được sự bình an đích thật, cần phải can đảm dấn thân, như Đức Giêsu đã nói: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Đó là lời mời gọi rất đanh thép, và thực tế là Đức Giêsu muốn chúng ta cũng bừng cháy lên với người. Việc Đức Giêsu công bố tin mừng nước Thiên Chúa chính là hành động thanh luyện và tẩy rửa bằng lửa. Đó chính là lý do sứ điệp của người được đón nhận cũng như bị từ chối. Việc từ chối hay đón nhận cũng lại chính là nguồn gốc cho sự đối kháng, thậm chí xuất hiện ngay từ trong gia đình. Phép rửa Đức Giêsu nói đến ở đây không phải là phép rửa bằng nước hay phép rửa tại sông Giô-đan. Phép rửa này là chính cuộc vượt qua của người, là biểu tượng cho sự tàn phá và cũng là biểu tượng cho sự thanh luyện. Đức Giêsu đến trần gian để hủy diệt sự giữ và thanh luyện tâm hồn nhân loại. Và vì vậy, người ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Cũng như dân Do Thái xưa đã vượt qua biển đỏ để bước vào miền đất hứa, thì Đức Giêsu cũng phải chìm vào cõi chết để bước sang cõi sống huy hoàng. Việc thanh tẩy tội lỗi trần gian chỉ có thể hoàn tất sau khi người đã chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh. Chính vì thế người đã nói, lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày Đức Giêsu giáng thế, các thiên thần đồng thanh ca hát, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vậy mà hôm nay Đức Giêsu lại công bố, anh em đừng tưởng Thầy đến đem hòa bình cho trái đất, nhưng là đem sự chia rẽ. Trước hết, chúng ta phải khẳng định rằng sứ mạng của Đấng Mêsia là sứ mạng hòa giải, sứ mạng hòa bình. Vậy phải hiểu sự chia rẽ này như thế nào? Vì như người nói, sự chia rẽ này có thể xảy ra ngay ở trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng với nhau. Chắc chắn rằng sự chia rẽ này chính là kết quả của sự đấu tranh, của chọn lựa trước những giá trị của tin mừng. Trong đó phải kể đến những giá trị xem ra ngược lại với những thói quen xưa nay. Chúng ta trở lại chi tiết trong bài đọc sách ngôn sứ Jeremiah. Vị ngôn sứ bị đám quần thần của nhà vua ám hại vì ông đã tiên báo những tai họa đã, đang và sắp xảy đến. Chính vì không dám đối diện với sự thật mà người ta bắt ông bỏ xuống một cái giếng sâu. Rõ ràng, giá trị thật đã không được màng tới, nhưng người ta đang hướng tới một thứ bình an giả tạo. Trong thông điệp Hòa bình trên trái đất năm 1963, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã nói trong lời mở đầu của thông điệp rằng: Hòa bình trên thế giới, tức nguồn ước vọng sâu xa của con người trong mọi thời đại, chỉ có thể xây đắp, kiện toàn một khi đã được triệt để tôn trọng cái trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập. Thông điệp này được phổ biến vào thời điểm ngột ngạt nhất của chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông và Tây Âu, vào thời điểm người ta dựng lên bức tường ô nhục ở Berlin, chia đôi đất nước Đức. Theo đánh giá của nhiều người, thông điệp hòa bình trên trái đất không chỉ là của riêng giáo hội Công giáo. Nó gồm tóm ước vọng của hầu hết lương tâm nhân loại, không phân biệt tôn giáo. Thông điệp này được gần như cả thế giới theo dõi học hỏi. Quả vậy, nhật báo Washington Post thời đó đã viết: Đây không chỉ là quan điểm của một tôn giáo lâu đời, mà chính là tiếng nói của lương tâm nhân loại. Hai năm sau, hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định: Bao lâu vẫn còn tâm tình thù hận, khinh thị và nghi kỵ, những hiềm thù vì kỳ thị chủng tộc, những ý thức hệ ngoan cố, thì các nhà lãnh đạo quốc gia có cố công xây dựng hòa bình cũng chẳng đem lại kết quả nào. Kể từ đó cho đến nay, giáo hội vẫn tiếp tục không ngừng cầu nguyện, cổ võ xây dựng hòa bình, xây dựng bình an trên thế giới này. Một cách nào đó, thế giới của chúng ta đã ổn định, bình an hơn trước đây rất nhiều. Nhất là sau khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh, mọi người tưởng chừng đã thở phào nhẹ nhõm và trông mong hòa bình lan tràn trên cõi đất. Tuy nhiên, nhìn vào thế giới hôm nay, chiến tranh vẫn dai dẳng, nạn khủng bố đe dọa khắp hoàn cầu. Mầm mống của sự khủng hoảng đó phát xuất từ chính trong lương tâm và trái tim của một số người. Nhân loại vẫn đang tiếp tục đối diện với rất nhiều bất ổn về văn hóa, kinh tế và chính trị. Hơn lúc nào hết, con người thời đại đang rất cần sự bình an đích thật. Bình an đích thật sẽ đưa con người đến hạnh phúc. Bình an đích thật mà Thiên Chúa ban cho con người là kết quả của những cố gắng, đấu tranh từ trong chính nội tâm ra bên ngoài, để đạt lấy giá trị cao quý nhất mà Thiên Chúa đã đặt để trong lương tâm nhân loại. Con người chỉ có thể bình an thật sự khi cái tôi hướng thiện vượt thắng cái tôi hướng về sự dữ. Cũng vậy, nơi cộng đoàn gia đình, cộng đồng xã hội hay quốc gia, bình an đích thật chỉ hiện diện khi mọi người đều đồng lòng tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và thi hành công ích. Thiên Chúa đã ban cho con người có khả năng trí tuệ siêu việt để cùng với người canh tác, cai quản và bảo vệ thế giới. Liệu người ta có dám gác qua một bên những khác biệt về ý thức hệ, về văn hóa và tôn giáo để cùng ngồi vào bàn thưởng thức món ăn của thời đại mang đến, là những thành quả của khoa học, là những phát minh sáng tạo hay không? Chỉ tiếc rằng, nhiều người đã không để ý đến điều đó. Trái lại, họ lạm dụng những phát minh sáng tạo ấy để đào những hố chôn tập thể, và cũng là những hố chôn chính bản thân họ và toàn thể nhân loại. Suy cho cùng, sự bình an đích thật chẳng thể tìm kiếm được ở đâu ngoài Thiên Chúa. Vậy mỗi người chúng ta hãy cùng tiến bước với Đức Giê-xu, hãy cầu xin cho ngọn lửa và phép rửa của sứ điệp tin mừng thanh tẩy, tẩy luyện lương tâm chúng ta. Xin ngọn lửa ấy lấp đầy trái tim nhân loại bằng quảng đại, bằng tình yêu bừng cháy của Đức Giê-xu. Nhờ đó mọi người cùng mạnh dạn dấn thân cho sự nghiệp kiến tạo hòa bình và xây dựng công lý trên trần gian này. Amen.